Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên để nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Côlôse đoạn 1 từ câu 15 cho tới câu 23, là phân đoạn kinh thánh nền tảng của bài chia sẻ sáng hôm nay. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất, từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Và xin kính mời hội thánh cùng đọc chung câu gốc ở trong câu số 15 cho tới câu số 17. Xin chúng ta cùng khởi sự. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi. Chúng ta sáng hôm nay sẽ được học về quyền tối cao tuyệt đối của Chúa Giêsu qua sự giảng luận của thầy Dương Tấn Lộc. Xin kính mời thầy.
Xin kính chào hội thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, quý vị thấy có vui không ạ? Vui ha, cảm ơn Chúa. Trong cái tuần lễ này thì chúng ta được có thêm một ngày nghỉ ngơi để có thời giờ với gia đình nữa. Cảm ơn Chúa. Và cũng có dịp, có nhiều hội thánh cũng có dịp, nhiều gia đình cũng có dịp để có thể đi vacation với gia đình, nghỉ ngơi, có thời giờ để recharge. Chúng ta cảm ơn Chúa. Do vậy buổi sáng hôm nay thì chúng ta cũng cảm ơn Chúa là chúng ta có mặt buổi sáng hôm nay để thờ phượng Chúa và cùng học lời của Chúa với nhau ở đây. Tôi xin cảm ơn Chúa, bởi vì trong tuần qua thì tôi nghĩ chắc có một số quý vị cũng đã nghe là tôi cũng có một cái việc không biết là lớn hay là nhỏ nhỏ, nhưng mà tự nhiên thì tôi mới phát hiện ra được rằng mình đã bắt đầu được join cái club diabetes. Tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều, là bởi vì lần đầu tiên tôi mới biết rằng mình bị bệnh tiểu đường, nhưng mà cái lượng đường của tôi nó lên rất là cao, đến độ tới 479. Cái lượng đường rất là cao, tương đối là khá cao. Nếu mà cao như vậy đó, đối với một số người thì họ nghĩ là có thể là họ sẽ bị giống như là chóng mặt phải không, hay là té, hay là có thể stroke, cũng có thể xảy ra. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa là mặc dù cái lượng đường của tôi lên mức độ 479, tôi chưa hề biết là mình bị tiểu đường. Nhưng mà Chúa vẫn gìn giữ, Chúa cho rất là bình thường. Rồi là Chúa cũng cho một cái dịp rất là lạ, là có anh Hải, anh mới nói là ok thử đi, thấy mà mọi người đều nói với tôi là biểu tôi phải thử đi để cho biết, là tại vì họ thấy trong tuần qua tôi cũng rất là ngạc nhiên là hội thánh có một số người, có một anh em trong ban thanh tráng cũng biết là tôi cũng chia sẻ là bị struggle là lose weight không được, 2 năm rồi mà không lose weight được, nhưng mà tự nhiên tôi mất gần 30 pound, có nghĩa là nó có cái gì đó không đúng phải không? Chính vì lý do đó mà anh Hải mới nói với tôi là chắc có thể nó có cái gì đó không đúng, thành ra thử đi. Thì tôi mới lấy cái máy ra thử, thì nhờ như vậy thì mới phát hiện được là tiểu đường của mình lên rất là cao. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi rất là không có cái gì gọi là nghiêm trọng hết. Và rồi tôi cố gắng trong tuần qua, tôi cố gắng ăn uống cử kiêng rất là nhiều. Và hôm nay thì cái lượng đường trở về bình thường. Cảm ơn Chúa. Và tôi cũng cảm ơn Chúa là có rất nhiều người ở trong hội thánh cũng cầu nguyện cho tôi. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là do quyền năng của Chúa gìn giữ tôi và Chúa chữa lành cho tôi, chứ không phải là do cái kỹ thuật của mình để mình kiểm soát. Yes, mình có thể kiểm soát, mình có thể kỷ luật với bản thân của mình, nhưng sự chữa lành và sự kiểm soát thuộc về Chúa. Bởi vì Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời tối cao và Chúa có quyền, phải không quý vị? Chúa có quyền trên mạng sống của mình, Chúa có quyền trên tật bệnh của mình, Chúa có quyền trên đời sống của mình hàng ngày. Đó là điều mà tôi dâng lên lời cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề là quyền tối cao của Chúa Giê-xu. Lý do tại sao tôi muốn học bài học này là tại vì trong cái bài học tôi học trong sách Cô-lô-se với lại sách Ê-phê-sô đó, thì nói về Chúa Giê-xu rất là nhiều. Và trong đó thì Phao-lô cũng có nhắc đến là các hội thánh thời của Phao-lô đó, thì sở dĩ tại sao Phao-lô, sứ đồ Phao-lô và sứ đồ Phi-e-rơ dạy và nhắc nhở rất là nhiều điều về Chúa Giê-xu là tại vì trong cái thời điểm đó có rất là nhiều người mình kêu là false teacher, là giáo sư giả hay là dị giáo đó, như những tuần trước mình được nghe bài giảng dạy của một sư tính đó, là họ có những cái lý thuyết hay là họ có những cái tôn, những cái thần học mà nó không phù hợp với lại lời của Chúa, và họ làm cho hội thánh Cô-lô-se, họ làm cho hội thánh Ê-phê-sô, những hội thánh rất là hoang mang về những cái luồng thần học, về những cái điều, những cái người thầy kêu là giáo sư giả và những người dị giáo đã len lỏi vào trong hội thánh của Chúa những cái điều đó, và làm cho con dân của Chúa bị rất là nao núng trong về đức tin của mình, trong cái đức tin mà mình đặt nơi Chúa của thế Giê-xu. Thành ra, và không phải vì thời của Phao-lô, thời Phi-e-rơ hay là các sứ đồ của Chúa, nhưng mà thời chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Như quý vị thấy bây giờ mình vô trong YouTube đi, quý vị search đi, như mục sư Tính thường rồi cũng có nhắc đó, có rất là nhiều mục sư giảng dạy những luồng thần học mà không đúng với lại lời của Chúa. Và một trong những cái luồng thần học ngày hôm nay mà họ bác bỏ là gì? Họ là họ cố tình bằng mọi cách để họ cho thấy rằng Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời. Dạ, họ làm đủ mọi cách để họ làm điều đó. Và đó là lý do tại sao khi tôi học qua cái bài học này thì tôi được Chúa dạy tôi rất là nhiều, và Chúa thúc giục tôi phải nói điều này để chúng ta cùng nhau được nhắc nhở lại về cái tính lý thần học mà mình không thể sai được. Bởi vì sao? Bởi vì Cơ Đốc giáo mà chúng ta không tin vào Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, đức tin của chúng ta sẽ bị sụp đổ. Không có cái nền tảng gì để có thể dựng chúng ta được hết. Thành ra đó là điều rất là quan trọng. Và chúng ta thấy trong Kinh Thánh, chủ yếu về sách nói về Chúa Giê-xu Christ thì Cựu Ước ghi lại về Chúa Giê-xu ở trong Công vụ các sứ đồ, sứ điệp cứu rỗi của Đấng Christ bắt đầu truyền bá khắp thế giới. Và từ khi trình bày các cái thần học về cái công tác của Đấng Christ và sự nhân cách hóa của Chúa Giê-xu đó ở trong Đấng Christ đó, thì chúng ta thấy rằng Đấng Christ ở trong thân thể của Ngài, tức là hội thánh, và cuối cùng cho chúng ta thấy rằng khách khải huyền nói gì? Khải huyền trình bày Đấng Christ là Ngài ở trên ngai vàng, trị vì vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Và cho chúng ta thấy rằng đấy là những điều mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy, mọi phần ở trong Kinh Thánh đều làm chứng về Chúa Giê-xu Christ. Ở trong Luca đoạn 24-27 nói rằng chép rằng gì? Bắt đầu từ Môi-se và tất cả các đấng tiên tri, Chúa Giê-xu giải thích cho họ biết trong cái sách Luca này, cho những người mà đang nghe họ Chúa giảng dạy đó, thì họ đều liên quan đến Ngài trong hoàn toàn trong bộ Kinh Thánh của Chúa. Trong Giăng đoạn 5-39 thì Chúa nói gì? Chúa Giê-xu đã nói rằng về, Chúa nói về Kinh Thánh thì Chúa nói rằng chính những điều này làm chứng về ta. Chúa nói rằng chính những điều này, tức là Kinh Thánh à, từ sáng thế kỷ cho đến khải huyền, tất cả những điều đó, Chúa Giê-xu nói rằng tất cả những điều này, tất cả những lời tiên tri từ Môi-se và vân vân cho đến khải huyền đều làm chứng về Chúa. Và hơn nữa, Philip rao giảng về Chúa Giê-xu cho hoàng quan người Ethiopia bằng cách sử dụng gì? Ông sử dụng gì để nói về Chúa Giê-xu? Sách Ê-sai đoạn 8-35, Ê-sai và Công vụ sách sứ đồ đoạn 8-35, cho chúng ta thấy được rằng ở đây cái vị trí của Chúa Giê-xu rất là quan trọng, cái vị trí và cái thẩm quyền của Chúa Giê-xu rất là quan trọng. mình không thể nên coi thường và mình không thể để cho những cái thầm học hay là những cái điều những người khác mà len lỏi vào và cho chúng ta rằng mình vô tình mình làm nhẹ đi cái thẩm quyền của Chúa Giêsu ở trong đời sống của mình. Nhưng trong tất cả những lời dạy ở trong Kinh Thánh về Chúa Giêsu Christ ấy, thì không có lời nào quan trọng hơn là trong Côlôse, từ đoạn Côlôse đoạn 1 từ câu 15 cho đến câu 19 mà chúng ta vừa đọc. Phân đoạn này đã cho chúng ta thấy một cách mạnh mẽ và xóa bỏ mọi nghi ngờ lẫn những cái điều mà không tích cực về Chúa Giêsu. Nó rất là quan trọng với sự hiểu biết đúng đắn về đức tin của người Cơ Đốc của chúng ta, đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Như đã đề cập trong phân đoạn giới thiệu thì chúng ta thấy rằng phần giới thiệu ông hội thánh Côlôse họ bị đe dọa bởi những cái luồng thần học, bởi những cái người giáo sư giả. Chính vì lý do đó mà Phao-lô viết lên những điều này để nhắc nhở và khích lệ con dân của Chúa ở hội thánh Côlôse, để rồi chúng ta sẽ có những cái nhìn lại, chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ cố gắng để tìm thấy được những cái lẽ đạo thần học nói về Chúa Giêsu một cách thật là chân chính ở trong lời của Ngài. Và Chúa Giêsu là đấng có thẩm quyền tối cao, chứ không phải giống như là những luồng thần học mà hội thánh Côlôse hay là những người như chúng ta ngày hôm nay cho thấy rằng họ hạ thấp Chúa Giêsu ngang bằng với thiên sứ, hay là họ chỉ cho Chúa Giêsu là tiên tri, hay là đối với Jehovah Witness thì họ chỉ coi Chúa Giêsu chỉ là giống như là một người được sanh trưởng trong tất cả những người của con người thôi, là Chúa Giêsu là đầu được sanh ra đầu, giống như cái câu 1 mà chúng ta đọc đó. Tức là họ hiểu sai về điều đó và họ hạ thấp Chúa Giêsu đến xuống, và họ không thấy rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm cho đời sống đức tin của Cơ Đốc của chúng ta, và mình cần phải hiểu biết điều đó. Và chúng ta thấy rằng theo những người theo cái thuyết sai lầm đó thì Chúa cũng không đủ khả năng để cứu rỗi họ. Sự cứu rỗi đòi hỏi một kiến thức sâu nhiệm, một kiến thức cao siêu bởi sự huyền bí, bởi sự bí mật, bởi phúc âm mà Chúa sẽ soi dẫn cho chúng ta, bao gồm cái đời sống tâm linh của mình, bao gồm những cái điều tốt lành mà Chúa đặt ở trong mình, và rồi hơn thế là Chúa Thánh Linh là đấng sẽ soi dẫn mình, và Chúa Thánh Linh là đấng sẽ bày tỏ những điều đó cho mình, và Chúa Thánh Linh sẽ ấn chứng những điều đó trong cái sự cứu chuộc mà chúng ta nhận nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, để rồi mình thấy được rằng quyền tối cao tuyệt đối của Chúa Giêsu ở trên thẩm quyền, trên đời sống của chúng ta, trên sự sống của chúng ta, trên sự cứu rỗi của chúng ta mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và chúng ta thấy trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy thì khi mà quý vị thấy mỗi đầu năm đó, tôi nhớ không biết phải mỗi đầu năm không, như mỗi năm không biết trong dịp nào, nhưng mà chúng ta thấy thường thì quan tâm thì tờ báo Time Magazine, phải không? Báo Time Magazine họ sẽ chọn ra những con người gì? Họ sẽ lựa ra những người mà những người này là những người được gọi là gì? Coi như là kêu là sao? Là những người tốt nhất á. Những người tốt nhất, thí dụ họ chọn ra một người, họ nói là cái người này là cái người rất là giỏi, hay là một cái người khoa học rất là giỏi, hay là một cái người chơi thể thao rất là giỏi, hay là một cái người làm từ thiện rất là tốt, không? Tức là họ chọn ra những cái người đó, rồi ngay cả những cái về những cái phương diện cái người sẽ design tiếng Việt kêu là gì, sẽ làm ra những cái tác phẩm về quần áo đó là đẹp nhất, không? Tức là khi mà quý vị mua cái tờ báo mà Time Magazine đó thì mình sẽ coi nó sẽ có một cái hình ảnh to của một người nằm ở ngoài cái bìa, là cái người đó là nổi tiếng nhất, có thể là tổng thống hay là có thể là một người giàu có như là Elon Musk chẳng hạn, phải không? Rồi ở trong đó đó, khi mà quý vị skim through đó, mình sẽ thấy họ sẽ nói chi tiết những người khác nữa, những người mà có dự phần về vấn đề trong khoa học, về trong thể thao, về trong việc medical, về vấn đề y khoa, rồi cho đến các trường học, ví dụ như các em ở trong trường high school có những cái ý tưởng tốt, các em đã invent ra cái gì đó chẳng hạn gì đó. Tức là họ đem ra những cái điều nổi bật nhất, những cái điều cao nhất, họ cho là cao nhất, nổi bật nhất, để bỏ vô trong đó để cho người ta thấy là ok, here, đây là những con người nổi bật nhất. Và chúng ta thấy con người của chúng ta thích đưa ra những cái điều gì mà nó cao và nó trên hết, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy trên hết thảy những cái điều này đó, là đấng tối cao tuyệt đối là Chúa Giêsu. Phao-lô đã chuyển từ lời cầu nguyện sang trình bày về một cách tuyệt đối về sự tối cao của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy rằng Cơ Đốc giáo đứng vững hay không đứng vững là do cái việc mà chúng ta tin vào thẩm quyền tối cao của Chúa Giêsu Christ, hoặc là Ngài là người mà chúng ta đã tin là con độc sanh duy nhất của Đức Chúa Trời, hoặc là một trò lừa bịp không coi như là khổng lồ đã được thực hiện. Và cho chúng ta thấy rằng đây là những phân đoạn, những câu kinh thánh mà cho chúng ta thấy về với một trình bày chứng minh về Chúa Giêsu là người mà chúng ta đã tin. Ngài là con độc sanh duy nhất của Đức Chúa Trời có thẩm quyền tối cao. Thẩm quyền tối cao. Phạm quy thẩm quyền tối cao của Chúa Giêsu được ghi nhận như thế nào? Ở đây cho chúng ta thấy rằng trong kinh thánh ghi quyền quy phạm cái thẩm quyền tối cao của Chúa là ở đây nói gì? Ngài, cái chữ là câu kinh thánh là chúng ta thấy rằng ngài đã có trước tất cả mọi sự. Ngài đều là bởi Ngài, vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững ở trong Ngài. Và cho chúng ta thấy được rằng Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững ở trong Ngài có nghĩa là sao? Chúa có một cái thẩm quyền tối cao. Ngài đã có trước và Ngài đang điều khiển mọi cái điều đó ở trong Ngài. Nếu tất cả những cái điều đó không bởi sự điều khiển của Chúa thì nó không đứng vững. Nếu một cái người mà có cái quyền điều khiển đó thì tất cả mọi sự đều nằm ở trong cái sự điều khiển của người đó. Nhưng mà nếu cái người đó không có cái quyền điều khiển cái điều đó thì tất cả mọi điều đều nó trở nên lộn xộn. Và chúng ta thấy ở đây nói đến cái thẩm quyền của Chúa, tất cả vũ trụ là chúng ta thấy rằng Kinh Thánh nói sao? Rất là đầy đủ phải không? Đấng sanh ra từ đầu mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quản người có quyền để quản trị, ngôi vua, người quản trị, hoặc chắc chắn, hoặc kẻ cầm quyền, đều là bởi Ngài, vì Ngài. Và cho chúng ta thấy được rằng đây là cái điều mà Phao-lô nói một cách rất là mạnh mẽ, cho chúng ta thấy được rằng không có điều gì ở trên cái vũ trụ này mà không bởi sự điều khiển của Chúa Giêsu Christ. Thành ra đó cho chúng ta thấy được rằng Ngài có một cái thẩm quyền tối cao, quyền tối cao của Chúa Giêsu Christ được thấy ở trong mối quan hệ của Ngài và thần thánh của Ngài ở trong câu 15 cho chúng ta thấy được điều đó, phải không? Trong cái mối quan hệ thầm tính của Ngài, Chúa Giêsu được gọi là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình. Lời Chúa nói gì? Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Và cho chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu ở trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, và chúng ta thấy trong sáng thế ký á, thì khi mà Chúa dựng nên chúng ta đó, có điều khác biệt giữa chúng ta với Chúa là quý vị biết điều gì? Chúa được dựng ảnh lên Đức Chúa Trời, được hình ảnh dựng vô hình. Đây là ý tưởng vĩ đại đại diện cho cái quyền, cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời vô hình. Nhưng Chúa Giêsu thì hữu hình, và Ngài là hữu hình, và Ngài hình ảnh của Ngài giống như là Chúa Giêsu. Và cho chúng ta thấy cái thẩm quyền tối cao của Chúa Giêsu được thấy trong mối quan hệ của Ngài trong với Đức Chúa Trời là vô hình. Nhưng mà rồi Chúa cũng có thẩm quyền đối với cái thẩm quyền tối cao của Chúa Giêsu là trong cái thân vị của Ngài. Và chúng ta đối với những cái tạo vật hay là cái vũ trụ hay là cái sáng tạo mà Chúa đã dựng nên đó, và chúng ta thấy cái điều đó nói trong câu 16 và câu 17 đó, cho chúng thấy trong cái thế giới Chúa dựng nên đó, thì việc Ngài là đầu tiên sinh ra trong mọi vật, họ thấy tất cả những điều này đó, được bày tỏ cái lý do cho chúng ta thấy được Ngài là đấng có thẩm quyền về vô hình, về phương diện vô hình là có hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng rồi Ngài cũng có thẩm quyền về cái việc hữu hình là cái việc mà thế giới mà Chúa đã dựng nên, chính Ngài đã có mặt để dựng nên điều đó. Vậy nhưng mà chúng ta thấy được rằng trong sách Sáng Thế Ký thì khi Chúa dựng nên chúng con người chúng ta thì Chúa nói Chúa dựng Adam và Eva theo gì? Theo hình ảnh của Ngài, phải không? Và ở đây Kinh Thánh cũng nói rằng Chúa Giêsu là hình ảnh, nhưng mà sự khác biệt là gì? Sự khác biệt là gì? Là hình ảnh vô hình của Đức Chúa Trời. Nói đến cái thân vị thần tánh của Chúa. Và rồi Chúa là đấng nhìn thấy hữu hình điều khiển tất cả những cái vũ trụ mà Chúa đã có mặt, đã dựng nên. Thì đó là hữu hình. Và cho chúng ta thấy được rằng hai cái phương diện này cho chúng ta thấy được rằng Chúa có thẩm quyền tối cao. Mà cái điều khác biệt giữa chúng ta, như là Kinh Thánh Sáng Thế Ký nói rằng Chúa dựng nên Adam và Eva hình ảnh giống như Ngài đó, thì chúng ta được dựng nên hình ảnh giống như Ngài. Nhưng mà khi mà Chúa dựng nên Adam và Eva đó trong một cái điều kiện là tốt lành, phải không? Là chưa có phạm tội. Nhưng mà sau khi họ phạm tội rồi đó thì Kinh Thánh nói là sao? Bị hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tức là cái image của chúng ta đó, con người của chúng ta đó, Adam và Eva, và cho chúng ta ngày hôm nay đó, hình ảnh của mình nó không còn phản chiếu cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì chúng ta là người tội lỗi, nó không còn phản chiếu cái điều đó nữa. Ban đầu Chúa dựng nên Adam và Eva với hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng mà nó cũng không giống, nó không phải là cái hình ảnh ở đây mà ông Phaolô nói hình ảnh Chúa Giêsu giống như Đức Chúa Trời. Và cho chúng ta thấy được rằng vì lý do tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Chúa Giêsu ở trong Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Chúng ta là con người được Chúa dựng nên là con người không hoàn hảo. Đó là sự khác biệt. Thành ra chúng ta thấy được rằng cái quyền tối cao của Chúa Giêsu nó không đem so sánh được. Nó không có đem so sánh được với những cái luồng thần học cho thấy rằng họ nói rằng lý do là tại vì Chúa là con hay là Chúa là con trai đầu được sanh ra. Và từ những cái điều đó họ lý luận rằng Chúa không phải là một cái thẩm quyền, Chúa không phải là một cái thẩm quyền ngang bằng với Đức Chúa Trời. Và chính vì lý do đó mà họ sẽ hạ thấp Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy rằng để nói cái điều đó thì chúng ta thấy rằng Ngài sáng tạo, vì Ngài là đấng tạo hóa, phạm vi sáng tạo ở trong Ngài. Điều này cho thấy Chúa Giêsu là tác nhân trung gian ở trong sự sáng tạo qua Ngài, và Ngài là mục tiêu của sự sáng tạo. Chúng ta thấy rằng phần Kinh Thánh này nói rất là rõ là sao? Vì muôn vật được dựng nên trong Ngài, và tất cả mọi sự bất luận đó thì tất cả những điều này và cho Ngài. Và điều này cho chúng ta thấy được rằng cái việc mà Ngài có cái quyền thẩm quyền ở trong cái sự sáng tạo, và tất cả những cái điều này nó đều phải qua Chúa Giêsu hết. Nó không phải là một cái việc gì đó mà Chúa Giêsu không có cái một cái thẩm quyền để dự phần trong cái công cuộc sáng tạo. Và điều đó cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Rồi để nói thêm thì chúng ta thấy ở trong Giăng đoạn 1:1 thì nói sao? Ban đầu thì có ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và ngôi lời ở đây là ngôi lời, cái dùng cái chữ word, ngôi lời ở đây là nói về ai? Nói về Chúa Giêsu. Và rất là rõ ràng, đây là những bằng chứng mà mình không thể nào phủ nhận được trong sự sáng tạo. Và đó là điều mà chúng ta sẽ thấy rằng mình không thể coi thường cái thẩm quyền của Chúa Giêsu ở trong đời sống của mình hàng ngày, trong sự sáng tạo và trong tất cả mọi điều. Chúa có thẩm quyền tối cao. Nhưng chúng ta biết có những cái điều mà mình học ở trong Kinh Thánh, các phép lạ đó, các anh chị trong ban Thanh Tráng đã học qua rồi, hình như là ban nam giới phụ nữ cũng đang học về những cái bài học về phép lạ với mục sư Tính, phải không? Thì mình thấy trong những phép lạ đó thì mình thấy rất là kỳ diệu là sao? Chúa có quyền trên thiên nhiên, Chúa có quyền trên mọi điều. Chúa chỉ cần phán một lời phán thì gió sóng đều yên lặng. Rồi chúng ta thấy ngay cả Chúa có quyền lên sự chết nữa. Chúa kêu Lazarus sống dậy, Lazarus đứng dậy và bước đi ra ngoài. Và tất cả những điều này Chúa có quyền trên ma quỷ, Chúa đuổi ma quỷ ra khỏi người, phải không? Chúa có quyền trên bệnh tật, Chúa có quyền trên thiên nhiên. Chúa làm phép lạ quá bánh cho 5.000 người ăn. Chúa kêu kẻ chết sống dậy, và hơn hết thế nữa, tại nơi thập tự giá, Chúa đã thắng sự chết, và Chúa đã thắng tội lỗi. Chúa có quyền trên sự chết và Chúa có quyền trên tội lỗi. Chúa có quyền trên tất cả mọi sự, và Chúa đã đắc thắng
điều đó. Chúa đã đắc thắng điều đó. Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng đó là bằng chứng mà Chúa có cái thẩm quyền tối cao. Chính vì lý do đó mà ở đây tôi muốn dừng lại một chút, tôi muốn chúng ta suy nghĩ với quý vị. Mình phải luôn nhớ rằng Chúa của mình là đấng có thẩm quyền tối cao trên đời sống của mình, trong tất cả aspect of your life. Whether you face your sickness, khi chúng ta đối diện với sự bệnh tật, khi chúng ta đối diện với công ăn việc làm, chúng ta đối diện với sự khó khăn trong vấn đề gia đình hàng ngày, đối diện khó khăn với con cái của mình trong cách dạy dỗ nó, chúng ta đối diện về mối tương giao ở trong gia đình có cái sự rạn nứt hay là như sự khó khăn như thế nào đó, tất cả mọi sự quý vị có vấn đề về công việc làm hay là tất cả mọi sự, Chúa là đấng có thẩm quyền trên tất cả những điều đó. Nếu mà Chúa có thẩm quyền thì Chúa làm được không? Chúa sửa được không? Vậy thì mình phải đi tới với Chúa chứ sao ta mình không đi tới với Chúa? Mình đi tìm những con người mà không có thẩm quyền, những con người không có khả năng để giải quyết những điều đó. Đó là lý do tại sao mình phải có những cái vấn đề nó rắc rối, nó lại càng rắc rối hơn. Là tại vì sao? Mình đi đúng, mình không có đi đúng chỗ, mình không đưa tới đúng người. Mình tới cái người không có thẩm quyền thì cái người đâu có làm được gì cho mình đâu. Chúng ta phải tới đúng cái người có thẩm quyền, phải không? Cũng giống như là đi xin việc làm vậy, đi xin việc làm mà vô mình hỏi cái người mà làm ở dưới đó, mình đưa resume cho họ, mình xin việc làm, nghĩ các quý vị nghĩ mình có thể nhận được việc làm đó không? Không, mình phải đi tới cái người có cái thẩm quyền để nhận cái công việc làm đó, phải không? Hay là mình xin phép một cái gì cũng vậy, mình phải tới đúng cái thẩm quyền của nó. Ví dụ bây giờ mình muốn xin một cái passport để đi về Việt Nam đi, thì mình phải vô đúng cái chỗ mà hoặc cái người đó họ có thẩm quyền để làm cái điều đó, chứ mình đi xin cái người khác đâu được, phải không? Đâu đúng. Mà ở đây cho chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu là đấng có thẩm quyền trên tất cả mọi sự, trên cuộc đời của chúng ta, trong tất cả mọi sự. Thành ra khi chúng ta có những cái điều đó đó, mình phải mạnh dạn mình đến với Chúa, và Chúa sẽ có cái thẩm quyền để Chúa giải quyết, và Chúa sẽ bày tỏ và Chúa sẽ cho mình những cái solution, là những cái giải quyết tốt nhất. Chúa sẽ cho mình những cái giải quyết tốt nhất để phù hợp với cái hoàn cảnh sống của mình, phù hợp với cái điều kiện của mình, phù hợp với cái việc mà mình đang đối diện. Chỉ có Chúa biết được điều đó và Chúa làm được điều đó. Thành ra mình đến với Chúa, mình đừng có đi tìm không đúng chỗ, và nó sẽ gây cho mình rắc rối thêm rất là nhiều. Vì Ngài có trước mọi vật, Chúa Giêsu có trước mọi vật cả và về thời gian lẫn thứ tự. Chúa Giêsu có trước, Ngài có trước từ chưa sáng thế, Ngài đã có từ lúc ban đầu với Đức Chúa Trời, cho nên chính vì lý do đó Ngài đã trước, có trước mọi vật, và theo thứ tự thì Ngài cũng là số 1, phải không? Như lúc đầu hồi nãy tôi nói không, cái bài magazine đó, họ chọn những con người giỏi nhất, những người làm những điều tốt nhất, và họ tôn trọng những người đó là những người được gọi là cao nhất, phải không? Được gọi là cao trọng nhất. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu là cao nhất, theo thứ tự không có ai hơn Chúa hết. Không có ai hơn Chúa hết theo bậc thứ tự. Lời mở đầu của văn cho chúng ta thấy điều đó, chỉ ra rằng Ngài là ban đầu, Ngài có trước mọi vật và Ngài là số 1. Cho chính vì lý do đó chúng ta phải đặt ưu tiên Chúa Giêsu trên cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu phải là số 1 trên cuộc đời của chúng ta. Đừng để một người nào đó trên hơn là Chúa trên cuộc đời của chúng ta, thì mình sẽ thấy được rằng mình sẽ thấy được rằng cái điều đó nó sẽ đi phản lại với cái sự dạy dỗ của Chúa. Có nghĩa là mình hạ thấp cái quyền tối cao của Chúa, mình hạ thấp cái thẩm quyền của Chúa trên cuộc đời của mình. Và nếu mình làm những điều đó đó sẽ không đúng với sự dạy dỗ của lời Chúa. Và nếu mà cái gì mà không đúng sự dạy dỗ của Chúa là tội lỗi, đơn giản là như vậy, mình không có giải thích được hơn nữa, phải không? Rồi, Ngài giữ, vì Ngài giữ mọi vật lại với nhau. Đấng Christ là quyền, là nguyên lý để gắn kết. Nhờ đó mọi việc ở trong chúng ta, Ngài gắn kết tất cả và giữ lại tất cả mọi việc ở trong chúng ta. Thấy rằng Chúa Giêsu, Ngài giữ cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Như chúng ta thấy đó, cái vũ trụ này bây giờ khoa học mình có học, mình có giỏi, mình có làm gì tới đâu đó, quý vị thấy đó, cái trái đất, phải không? Ví dụ mình thấy nó chạy đúng theo cái chu kỳ của vậy, và tất cả những cái hành tinh khác cũng vậy.
và những cái dải ngân hà và tất cả mọi điều ở trong vũ trụ này, chúng ta thấy rằng Chúa là đấng điều khiển tất cả điều đó bởi sự khôn ngoan của Chúa, một cách mà mình không thể suy lường được, cái sự hiểu biết con người của mình không thể, we cannot comprehend. Chúa giống như Chúa nói ý tưởng ta không giống như ý tưởng các ngươi, đó là như vậy. Những cái điều gì mà Chúa làm, những cái điều gì mà Chúa dựng nên đó, mình chỉ có thể nhờ ơn Chúa để mình đi tìm hiểu và mình học để mình biết bởi cái sự bày tỏ của Chúa cho mình thôi. Ngoài ra mình sẽ không bao giờ comprehend được cái công việc mà Chúa đã làm, vũ trụ mà Chúa đã dựng nên, con người mà Chúa đã dựng nên. Ngay cả cái con người thân thể của chúng ta ở đây này nè, mà nói đến tất cả những cái chi tiết, tất cả những anh chị em mà về học về medical đó, thì mình thấy những cái phần chi tiết đó, mình cũng không thể comprehend nổi cái việc mà Chúa dựng nên con người nó xô siêu nhiên, nó xô lạ như vậy, giống như là Thi Thiên 139 mà chúng ta đọc từ lúc đầu đó. Tất cả những cái việc đó nó rất là siêu nhiên, nó thuộc về thần linh, nó thuộc về spirit, nó thuộc về sự sống của Chúa. Và Chúa làm những điều đó, Chúa tạo dựng nên vũ trụ và Chúa tạo dựng nên con người chúng ta, và Chúa gắn kết chúng ta lại. Ở đây nói gì là Chúa gắn kết chúng ta lại. Tất cả những điều đó Chúa làm cho nó kết hợp lại. Vũ trụ Chúa dựng nên có những hành tinh, nó cũng có những đặc sắc khác nhau, nó cũng có những cái màu khác nhau. Quý vị thấy đẹp không? Đẹp phải không? Nhiều khi xa quá ở trong nhìn thấy, trong cái kính hiển vi nhìn thấy xa không rõ, nhưng mà có những cái hành tinh đó, khi mà chúng ta chụp mà thấy gần đó, mình thấy hành tinh đẹp ha. Nó có những cái màu rất là đẹp, nó có những cái chemical khác nhau, những cái hóa chất mà để nó tạo thành cái hành tinh đó khác nhau, ở khoảng cách khác nhau, ở tốc độ xoay khác nhau. Và chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy, tất cả những cái điều mà mình thấy cũng vậy, nó rất là đẹp, nó rất là đẹp, nó rất là phong phú, và Chúa kết tất cả những điều đó lại. Và quý vị, ở trong đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Chúa là đấng có thẩm quyền tối cao, và Chúa là đấng chúng ta ở trong Ngài, ở trong ơn cứu chuộc của Chúa, và chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là con của Ngài, rồi chúng ta là dân sự của Ngài, và Chúa kéo chúng ta lại, Chúa kết chúng ta lại với nhau. Chúa kết lại với chúng ta lại với nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy được rằng Chúa không có, đó cũng là một cái điều mà chúng ta, khi chúng ta học đó, thấy lời của Chúa, tại sao Chúa cứ nói chúng ta ở trong sự hiệp một, ở trong sự yêu thương. Mình phải ở trong sự hiệp một, mình cũng phải ở trong sự yêu thương. Chúa kéo chúng ta và Chúa kết chúng ta lại. Chúa không có tách ra. Chúa không có tách ra. Tất cả những con người mà Chúa đã cứu đó, Chúa hold it. He knit it together. Ở trong Ngài, để Chúa gìn giữ chúng ta và Chúa nuôi dưỡng chúng ta và Chúa làm chúng ta lớn ở trong Ngài. Cái phạm vi quyền tối cao của Chúa Giêsu được thấy ở trong mối quan hệ của Ngài với hội thánh của Chúa ở trong câu 18. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Và chúng ta thấy rằng mối cái phạm vi tối cao của Chúa với Đức Chúa Trời, phạm vi tối cao của Chúa với chúng ta, phạm vi tối cao của Chúa với hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng hội thánh nằm dưới sự chỉ đạo của Chúa Giêsu. Thành ra chúng ta thấy rằng, nhớ rằng công việc của hội thánh hay là tất cả mọi sự đó là công việc của Đức Chúa Trời, là công việc, là quyền thẩm quyền tối cao của Chúa Giêsu. Ngài đang tể trị và Ngài đang dẫn hội thánh của Chúa đến sự thánh khiết, đến sự trọn lành, cho đến khi Ngài cưới, cái ngày mà Chúa kêu là ngày tiệc cưới chiên con đó, là Ngài đem hội thánh của Chúa vào trong sự vinh hiển của Ngài. Đây là hội thánh của Đức Chúa Trời chứ không phải của ai hết. Thành ra chính vì lý do đó mà quý vị và các anh chị em, nếu mình có điều gì phiền lòng á, hay là điều gì mà không vừa thích á, thì xin đừng nói đến hội thánh của Chúa. Mình có thể phiền về một con người cá nhân nào làm những cái điều gì đó sai quấy, hay là nói những cái điều gì đó không tốt, hay là cái gì đó mình phật lòng, mình không vui, nhưng mà xin đừng nói hội thánh của Chúa. Bởi vì Chúa rất là yêu hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Chúa là những con người đang ngồi ở tại đây, là những con người thuộc về Chúa. Mình đừng có những cái lời nói xấu về hội thánh của Chúa hay là con dân của Chúa. Đó là cái điều không đẹp lòng Chúa. Và chúng ta thấy được rằng Chúa là đấng yêu hội thánh của Chúa, và Ngài đã, Kinh Thánh cho chúng ta thấy Ngài làm gì? Ngài đã đổ huyết qua, Ngài đã chết cho hội thánh của Ngài. Cũng giống như sách Ephesos mà Chúa dùng cái điều này để Chúa dạy chúng ta trong cái đời sống hôn nhân. Chúa nói vợ hãy yêu thương chồng, vợ yêu thương chồng cũng như đấng Christ yêu hội thánh. Và đấng Christ yêu hội thánh thì sao? Ngài hy sinh vì hội thánh. Và chúng ta cũng vậy. Mình yêu hội thánh của Chúa thì mình phải hy sinh, mình phải yêu hội thánh của Chúa, vì hội thánh của Chúa, vì những con người ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta nhớ thấy rằng được rằng đây là điều mà, và ở trong hội thánh đó, thì mình có giận mình có làm đi nữa đó, thì Chúa là đầu của hội thánh và Chúa có quyền trách nhiệm trên hội thánh của Chúa. Chúa có quyền trách nhiệm trên những con người mà Chúa cứu. Thành ra mình cũng đừng có phiền hóa mà giống như làm lên cho dữ, phải không? À, hội thánh của ông mục sư này, hội thánh của ông mục sư kia, rồi giáo hội này, giáo hội kia, mình làm cho dữ. Nên tất cả những điều đó nó không có đem lại sự gây dựng cho Chúa ở trong Chúa, và nó cũng không làm vinh hiển danh Chúa. Nhưng mà rồi nó sẽ không đem lại cái sự hiệp một, và nó không làm vinh hiển danh Chúa ha. Chúng ta nên nhớ, dầu gì đi nữa đó thì Chúa là đầu của hội thánh và Chúa là đấng dẫn dắt hội thánh của Chúa. Chúng ta nên nhớ điều đó. Rồi chúng ta thấy rằng cái nền tảng của quyền tối cao của Chúa Giêsu Christ trong Colossae từ câu 19 đến 23 cho chúng ta thấy gì? Nó dựa trên con người của Ngài là câu 19. Câu 19 phải không? Mọi sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời ngự trong đấng Christ. Ở đây cho chúng ta thấy được rằng mọi sự gì? Tất cả mọi sự trọn vẹn ngự ở trong Đức Chúa Trời, ở trong Đức Chúa Trời, ngự trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là lý do mà tại sao tôi muốn nói hồi nãy cái ý nghĩa của cái image đó là Chúa dựng nên Adam và Eva, hay là chúng ta trong hình ảnh của Chúa. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu lại là hình ảnh của Đức Chúa Trời, vô hình của Đức Chúa Trời. Là ở đây là tại sao? Mọi sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong đấng Christ. Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Và Chúa Giêsu Christ, mọi sự ở trong Ngài, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng mọi sự ở trong Ngài ở trong Đức Chúa Trời. Chính vì lý do đó mà Chúa Giêsu là đấng trọn vẹn, là đấng thánh khiết. Nó không thể giống như chúng ta được. Chúa Giêsu trong hình ảnh của Đức Chúa Trời không giống như hình ảnh mà Chúa dựng nên chúng ta. Đó là sự khác biệt. Sự khác biệt là ở trong Đức Chúa Trời là sự trọn vẹn. Mọi sự trong Đức Chúa Giêsu Christ là trọn vẹn. Đó là sự khác biệt. Và cho chúng ta thấy được rằng sự mặc khải trọn vẹn này của Đức Chúa Trời được thể hiện ở trong sự nhập thể, sự trọn vẹn, mà cho chúng ta thấy được tổng thể mọi cái điều thuộc linh, cái quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu đó. Mọi cái thuộc linh, mọi cái quyền năng, mọi tất cả những cái thể tổng thể của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giêsu, ngự ở trong Đức Chúa Giêsu, và cho chúng ta thấy được điều đó rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và Ngài, chính vì lý do đó, Ngài có thẩm quyền tối cao. Ngài có thẩm quyền tối cao. Mình không thể nói rằng Chúa Giêsu là tiên tri, mình không thể nói rằng Chúa Giêsu là thiên sứ, hay là mình không thể nói rằng Chúa Giêsu cũng chỉ là một trong những con người tạo vật của Đức Chúa Trời. Theo như người Giê-hô-va Witness nhà ta thì họ nói là Chúa Giêsu là giống như là con một của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Chúa Trời dựng nên Chúa Giêsu. Đó là cái ý nghĩa mà họ hiểu như vậy. Nhưng mà đó là cái sự sai, họ hiểu sai về cái điều đó. Và cho chúng ta thấy rằng dựa trên những gì Ngài đã làm, Ngài Chúa Giêsu làm điều gì cho chúng ta, ông bà anh chị em? Dựa trên những gì Ngài đã làm, Ngài đã làm gì? Ngài đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Chúa đã làm. Ở đây có ai có chúng ta có ai có thẩm quyền tối cao để giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời? Khi chúng ta hụt mất sự vinh hiển của Ngài, chúng ta phạm tội. Ai có thể làm được điều đó? Không có ai làm được, phải không? Chúng ta thấy chỉ có Chúa Giêsu thôi. Và Ngài làm được điều đó bằng cách nào? Ngài bằng lòng hạ thân mình trở nên con người và chịu chết trên thập tự giá. Và chúng ta thấy cái điều đó cho chúng ta thấy được rằng lời của Chúa một lần nữa đã chứng minh và khẳng định cho chúng ta rằng khi Chúa Giêsu làm điều đó đó, thì Philip đoạn 2 câu 11 nói rằng sao? Cũng vì đó mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao. Và khi nghe đến danh của Chúa Giêsu Christ, đây là câu Kinh Thánh mà mình cứ nghe tới nghe lui hoài. Khi nghe đến danh của Chúa Giêsu Christ thì mọi trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống mà xưng Giêsu Christ là Chúa. Đây là điều mà mình không để đánh mất được. Đây là điều mình không thể đánh mất được. Và cho chúng ta thấy được rằng đây là cái sự khẳng định cho chúng ta thấy được rằng quyền thẩm quyền tối cao của Chúa Giêsu trên cuộc đời của mình, trên gia đình của mình, trên đời sống của mình và trên tất cả mọi sự. Và tất cả mọi sự đều cho Chúa. Và cái điều mà tôi được dạy dỗ ở đây nữa là gì? Phạm vi mọi sự tức là everything, phải không? Mọi sự, everything. Rồi á, ở đây là nói là trong tiếng Anh cái chữ là
created, everything is created by him, for him, and for his glory, right, in him.
Và cho chúng ta thấy tất cả những cái điều này đó, nếu mà Chúa Giê-xu đã được dựng nên tất cả mọi sự ở trên thế gian này, bên dưới đất, tất cả mọi sự quyền cầm, người cầm quyền và tất cả mọi sự đó, cả cho Ngài và trong Ngài, tất cả mọi sự đều dựng nên cho Ngài và trong Ngài, thì quý vị thử nghĩ, tất cả cái gì mình có đó là của ai?
Đúng vậy,
Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, mọi sự, tất cả mọi sự, everything, vũ trụ và tất cả mọi sự dựng nên cho Chúa và trong Chúa. Như vậy thì cho chúng ta thấy được rằng tất cả mọi điều chúng ta có ấy là cho Chúa. Và cho Chúa, tất cả những điều cho Chúa thì tất cả những cái điều đó nó phải ở trong Chúa.
Ở trong tình yêu của Chúa, ở trong ơn cứu rỗi của Chúa, trong ý định của Ngài, trong chương trình của Ngài. Đó, tất cả những cái điều gì đó nó phải ở trong Chúa, chứ nó không thể ở ngoài Chúa được, phải không?
Và chúng ta thấy rằng phương diện phương tiện hòa giải câu 21 là cái chết của Chúa Jesus thập tự giá đã tất cả các quyền lực đã tạo ra cho chúng ta thấy được rằng Ngài đã thắng tội lỗi, Ngài đã đắc thắng sự chết, luật pháp và phản loạn đã bị đánh bại trên thập tự giá, và Chúa Jesus đã hủy diệt tất cả những cái điều đó cho chúng ta rồi. Và mục đích giải hòa, Đức Chúa Trời muốn chúng ta được biệt riêng ra. Mục đích để được giải hòa là Đức Chúa Trời muốn chúng ta được biệt riêng ra cho ai? Cho Chúa. Chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa như cái câu mà chúng ta thấy được rằng để làm gì? Không chỗ trách được và không thể trách được. Bằng cách nào? Bằng cách ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để chúng ta có thể sống. Thánh Linh sống trong chúng ta. Và khi chúng ta tiếp tục trong đức tin của mình giữ vững cái sự kiên định của mình với Đấng đã gọi và cứu chúng ta là Chúa Giêsu Christ, đã chết thay cho chúng ta, thì chúng ta sẽ sinh ra bông trái của Chúa Thánh Linh. Đó là cái mục đích giải hòa mà Chúa Giêsu đã làm, và Chúa Giêsu có cái thẩm quyền tối cao để làm điều này. Để làm gì? Để chúng ta, tất cả chúng ta ở đây mỗi ngày đều được trở nên thánh như Chúa, chúng ta trở nên thánh khiết như Chúa của chúng ta hơn. Tôi không biết quý vị suy nghĩ như thế nào, nhưng mà mỗi lần tôi thấy rằng nhiều khi ngày hôm nay mình sống ở trong một thế giới mà tội lỗi, sự bất toàn, rồi tất cả những cái điều gì đó giữ, những cái điều gì đó không tốt, nó rất là nhiều, từ cái lỗ tai, từ con mắt, everywhere, nó rất là nhiều, và nhiều khi nó làm cho mình cảm thấy giống như sao quý vị? Quý vị có thấy giống như là mình cảm thấy giống như mình bị mình không cần phải mình cảm thấy giống như mình không có tốt đủ, hay là mình không có thánh khiết đủ, và mình cũng không cần phải cố gắng để sống thánh khiết nữa, phải không? Tại vì con mắt của mình, cái lỗ tai của mình, ngày nào mình cũng nghe tràn gian tất cả những cái điều tội lỗi, những cái sự ác. Và nó làm cho mình sao? Giống như mình bị kêu là tolerant đó hả? Chấp nhận. Và rồi mình không có cái sức mạnh hay là cái năng lực đến từ Chúa Thánh Linh để mình có thể muốn sống một đời sống thánh khiết cho Chúa. Dường như mình không có cái tinh thần đó nữa, quý vị thấy có không? Có nghĩa là mình biết rằng Chúa muốn mình phải sống thánh khiết á, nhưng mà mình không muốn, mình không có cái tinh thần đó. Mình không cố gắng. Cũng giống như là khi mà mình muốn cái gì đó, giống như là mình chạy một cuộc đua, phải không? Nếu mà muốn thắng cuộc đua đó là mình phải chịu khó tập thể dục nè, mỗi ngày phải chạy bao nhiêu mile nè, phải ăn uống kỷ luật như thế nào nè, rồi phải kiên nhẫn như thế nào nè, phải tập chạy và làm tất cả mọi thứ để làm gì? Để vượt được cái giải đó. Mình muốn được cái giải đó thì mình phải làm tất cả những cái điều đó, mặc dù nó khó khăn nè, mặc dù nó cực nhọc nè, sáng sớm phải thức dậy hay là như thế nào đó, ăn uống không có được thoải mái này nọ, những cái gì đó mà nó không có convenient, nó so inconvenient cho mình, và mình không muốn. Nếu mà mình muốn thì mình phải cố gắng hết sức trong cái sự thánh khiết đời sống tâm linh của chúng ta. Không phải là mình cố gắng để mình làm sống đẹp lòng Chúa, mình không cố gắng đủ đâu quý vị. Nhưng mà Chúa cho mình có cái năng lực và cái sức sống để rồi mình sẽ cố gắng giống như ông Phaolô nói vậy. Tôi cố gắng để mà chạy bươn theo việc ở đằng trước. Nếu mà không chạy đó là mình sẽ bị behind. If you walk and people run, you're gonna be behind. Tôi cố. Ông Phaolô dùng cái chữ là tôi cố chạy. Cố có nghĩa là cố gắng. Trying. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy quý vị. Mình phải muốn. Mình phải cố gắng. Mình phải muốn sống một đời sống thánh khiết cho Chúa. Thì mình mới có thể đắc thắng được những cái điều mà nó làm cho mình rất là giống như là thụ động, rất là hời hợt. Và mình sống rất là buông thả, coi như là sao cũng được hết, miễn sao mình đừng có giết người, đừng có làm những cái chuyện gì mà nó quá tội lỗi thôi. Còn ngoài ra những cái chuyện khác gì đó là mình nghĩ ok, mình có thể chấp nhận được hết. Nó không phải như vậy. Đời sống, một đời sống thánh khiết bước đi với Chúa không phải là đời sống như vậy. Mình phải muốn và mình phải cố gắng nhờ ơn Chúa để mình có thể sống thánh khiết và tập tành với cái đời sống tâm linh của mình. Và tôi cảm ơn Chúa là bây giờ là Chúa cho tôi thêm có một cái tập tành nữa là ăn uống kỷ luật. Hồi nào giờ thì thành thật mà nói là tôi ăn uống không có kỷ luật về vấn đề đường muối, nhưng mà bây giờ là bắt đầu phải vào kỷ luật, phải không? Bắt đầu phải vào kỷ luật. Các ông bà anh chị em, đời sống tâm linh của mình cũng vậy, mình phải kỷ luật với bản thân của mình. Ông Phaolô á, ông rất là khe khắt, ông rất là kỷ luật với thể xác của ông. Chúng ta cũng vậy, mình phải kỷ luật với đời sống tâm linh của mình, mình phải kỷ luật thì mình mới có thể trở nên thánh. Là lý do tại sao mình phải trở nên thánh là tại vì đó là mục đích. Đó là mục đích mà Chúa kêu gọi, đó là mục đích mà Chúa hướng mình đến. Thành ra bắt buộc chúng ta phải kỷ luật bản thân của mình và mình sống nên thánh cho Chúa mỗi ngày. Nhờ Chúa Thánh Linh hướng dẫn mình. Quý vị ơi, Chúa Giêsu Christ là đấng tối cao, không có ai giống như Ngài trên vũ trụ này. Và qua Ngài, chúng ta tìm thấy được Chúa Trời và ân điển của Ngài. Chính vì lý do đó mà chúng ta phải biết ơn Chúa thật là nhiều, biết ơn Chúa rất là nhiều. Qua Chúa Giêsu chúng ta tìm thấy được, chúng ta được hàn gắn lại với Đức Chúa Trời và chúng ta tìm thấy được ân điển của Ngài ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Và nếu Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời tối cao, là đấng có thẩm quyền tối cao, thì chúng ta sẽ nghe những điều mà Chúa dạy, chúng ta sẽ thuận phục những điều mà Chúa hướng dẫn và chúng ta bước đi theo Ngài giống như Chúa nói. Mỗi ngày chúng ta phải giác thập tự giá bước đi với Ngài và chúng ta phải vâng theo lời của Chúa. Hôm nay là tôi nhớ như là ngày tuần cuối tuần này là tuần Memorial Day, là chúng ta sẽ nhớ, phải không? Đúng ra nó cái ngày lễ này nó không có liên hệ gì đến tôn giáo hết trơn á, nó chỉ là tưởng nhớ đến những người mà hy sinh vì đất nước là chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ít nhất chúng ta cũng sẽ tưởng nhớ đến những cái điều tốt, những người ở trong gia đình mình. Rồi hơn hết đó là chúng ta tưởng nhớ đến Chúa của chúng ta là đấng đã hy sinh chúng ta. Thường thường mỗi tháng chúng ta thấy cái bàn chữ không? In Remember Me. Mà mỗi lần khi chúng ta dự tiệc thánh đó, thì cái chữ in Remember, để nhớ đến Chúa đó, thì Chúa nói làm gì? Khi nhớ đến ta thì chúng ta làm cái điều gì? Điều mà mình nhớ đến Chúa là mình làm gì quý vị? Rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Be witness until he's come again. Điều mà để chúng ta nhớ đến Chúa, và Chúa là đấng có thẩm quyền tối cao, và Chúa nói rằng, Chúa dạy chúng ta rằng hãy nhớ, các người hãy nhớ điều đó là Chúa đã chết cho mình và Chúa đã đổ huyết cho mình và Chúa đã ban cho mình sự tha thứ. Và Chúa nói các người hãy làm, khi ăn bánh và chén hãy làm điều này nhớ đến ta. Và nhớ cái gì? Nhớ đến việc rao giảng phúc âm của Chúa và sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Và bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời tối cao, Ngài có thẩm quyền tối cao, cho nên chúng ta phải vâng lời và phải làm điều đó. Chúng ta phải vâng lời và phải làm điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta một tuần lễ mới, chúng ta sống trong một cái thái độ và một tinh thần cho người ta thấy được rằng Chúa của mình là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là đấng có thẩm quyền tối cao. Xin Chúa thêm ơn, thêm sức cho chúng ta để cho chúng ta, những người xung quanh chúng ta thấy được rằng mình sống cho Chúa, và người ta thấy được rằng Chúa của mình là thật sự là đấng tối cao. Tôi thấy có nhiều người mình sống mà mình để cho người ta thấy rất là coi thường Chúa của mình. Mình cho người ta thấy rất là coi thường Chúa của mình, và chính vì lý do đó mà nó sẽ gây sự trở ngại cho chúng ta trong cách mà mình có thể làm chứng nhân cho Chúa, phải không? Mình phải sống, mình phải thấy rằng Chúa là đấng có quyền trên đời sống của mình và Chúa là đấng có thẩm quyền tối cao. Những người xung quanh mình họ thấy những điều đó thì mình mới có thể nói về Chúa, mình mới có thể làm chứng cho Chúa được. Nếu mà mình không bày tỏ được điều đó, quý vị, họ thấy mình rất là coi thường Chúa của mình thì làm gì họ phải tin Chúa.
làm gì họ phải theo Chúa. Đó là điều mà xin Chúa nhắc nhở chúng ta, và chúng ta cầu nguyện xin Chúa. Tôi nghĩ rằng đối với những cái người mà như là Jehovah's Witness hay là Mormon hay là những cái người đạo giả, những cái người dị giáo rồi này nọ đó, họ những có những cái luồng thần học không đúng về Chúa Giêsu, họ hạ thấp về Chúa Giêsu như thế này như thế kia mình biết. Nhưng mà đối với Cơ Đốc nhân của chúng ta đó, có một điều rất là nguy hiểm là gì biết không? Có một điều rất là nguy hiểm là đời sống của mình đó, mình không có bày tỏ, mình không có tôn trọng Chúa, mình không có bày tỏ cái thẩm quyền tối cao của Chúa trên đời sống của mình, và cái điều đó cái người xung quanh của mình biết. Và cái điều đó là cái điều mà nó sẽ làm cho cái việc mà nó rất là nguy hiểm cho đời sống đức tin của chúng ta, là mình không có tôn cao danh của Chúa, mình không có bày tỏ danh của Chúa đối với những người xung quanh của mình. Ước ao rằng điều này nhắc nhở chúng ta, và trong những ngày tháng sắp đến mình sống, mình sẽ bày tỏ Chúa Giêsu là đấng có thẩm quyền tối cao trên cuộc đời của mình, thì mình sẽ thấy được rằng Chúa là đấng sẽ ban cho mình tất cả những cái điều mà cần thiết để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình và làm cho mình được lớn lên. Xin cảm ơn Hội Thánh. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên, mọi người chúng ta dành thời giờ để mình đến với Chúa, mình nói với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có một cái đời sống tìm kiếm Chúa, tôn cao danh của Ngài và làm vinh hiển danh của Ngài.